Đấy. Đói thì ăn, mệt thì ngủ. Nhưng mà người thế gian đói không chịu ăn, còn bà tâm thứ mệt không chịu ngủ mà nghĩ tâm việc. Quý vị đói có chịu ăn không? Ví dụ như đi đâu về mà dọn cơm, dọn mâm cơm sẵn đó, mà lên mâm cơm rồi có thấy chiếu ớt, có chịu ăn chưa? Ok, đứa nào đó đi lấy chết xe ớt thì như vậy đói không chịu ăn, không đói hoặc là thiếu cái gì đó, nghe thiếu một món gia vị nào là cũng không chịu ăn rồi, đòi xin đủ mới chịu ăn. Thì như vậy cho nên nói đói mà không chịu ăn đòi tâm thứ đó còn mệt thì ngủ. Quý vị có mệt quý vị chịu ngủ chưa, hay nằm xuống gác tay lên trán thở ra thở vào phải không, rồi nghĩ chuyện năm trên năm dưới chứ có chịu ngủ đâu. Bởi vậy cho nên cái người tu thiền là gì, nghĩa là đúng khi tâm mình thanh tịnh, cho nên gặp an thì cứ án, mà không đòi thêm đòi bớt, không đòi ngon đòi dở. Khi mệt nằm cứ ngủ thì ngủ, mọi việc gác qua hết, thì đó là tinh thần tu thiền, đói ăn mệt ngủ. Còn bây giờ quý vị đói thì cũng ngủ cũng ăn vậy, mà cũng ngủ vậy, nhưng mà trong khi ăn nó chưa bằng lòng. Nếu dọn mâm cơm mà cái gì mình không vừa ý đó thì ngồi có bằng lòng ăn không, hay là cứ gõ đũa là nói cái này nuốt không vô này kia chưa nở, phải không? Đó, đó là cái tâm niệm của người thế gian cũng ở trong cảnh đó mà khác với cái người tu. Như vậy người tu với người thế gian nó khác là khác chỗ đó đó, một bên đói ăn mệt ngủ, bên đói mà không chịu ăn, mệt mà cũng không chịu ngủ, đó là khác đó. Thì như vậy để nói cái gia đình của ông trong khi tụ họp lại bàn bạc những cái câu chuyện thì nó có cái sai biệt đó. Người thì nói khó, người nói dễ. Đến tôi linh chiếu thì tổ quy tụ lại kết luận là không phải khó, không phải dễ, buông được hai bên thì đó là thấy đạo chứ không có gì hết. Đó là đoạn nói chuyện. Rồi sau này một hôm ông liền tả cái cảnh gia đình ông để cho chúng ta nghe qua 40 câu thơ. Thì ông nói rằng hữu nam bất thú, hữu nữ bất giá, đại gia đoàn biến đầu, trọng thuyết vô sanh, trọng thuyết vô sanh thoại. Nói rằng có con trai không cưới vợ, có con gái mà không gả chồng, cả nhà cùng sum họp đồng, cả nhà cùng sum họp đồng nói lời vô sanh. Thì quý vị thấy con trai cũng có, con gái cũng có, nhưng mà con trai thì không cưới vợ, con gái thì không gả chồng, rồi ở nhà sum họp, sum họp làm cái gì, toàn là nói những cái lời vô sanh. Còn mình bây giờ sum họp nói gì, nếu mà chiều tụ họp đủ chồng con đồ trong nhà sum họp lại, vừa ăn vừa nói cái gì, nói những cái lời sanh tử thôi, phải không? Cái chuyện người này hay, chuyện người kia dở, chuyện người này dễ ghét, chuyện người kia dễ thương gì đó, phải không? Cứ đem ra mà bàn. Còn gia đình của ông ngồi lại họp lại toàn là nói chuyện vô sanh thôi. Thì đó là cái đặc biệt của gia đình ông. Bởi sống như vậy cho nên khi ông xuất tịch thì ông ở bình thường á, thì ông trẻ tre đang sáo, rồi người con gái là cô Linh Chiếu đó thì gánh sáo ra chợ bán, ra ngoài chợ bán lấy cái đó mà mua gạo sống. Còn bà Long Vẫn ở bên kia có người con trai đi làm ruộng mà đang lương thực về ăn sống. Thì như vậy trong gia đình, người con trai thì cày ruộng, người con gái thì gánh sáo ra chợ bán, ông thì đan sáo, bà thì nấu cơm, có người nào ở không không? Như vậy thì bốn người đều bốn công tác làm ăn đều đều. Bây giờ ông sắp tịch, cái ông lên cái bộ ngựa giữa, ông ngồi phía già, ông bảo cô Linh Chiếu là con gái đó, con ra trước sân, ông coi đúng ngọ vô cho ba hay. Đó, tính đúng về ngọ đó là ông tịch đó. Thì cô Linh Chiếu cổ ra, nhìn không biết thấy cái gì, nhưng ông vô nói thưa ba, dành đúng ngọ rồi, nhưng mà mặt trời bữa nay bị nguyệt thực, ba ra coi. Ông nghĩ thật lạ, ông liền xả cái chân chiếc già ra, ông bước xuống, ông ra trước thân ông coi. Khi ra trước thân ông đứng ông ngó, thì ở trong này cô Linh Chiếu trèo lên cái bộ người giữa đó, ngồi chiếc già cái cổ tịch, nhắm mắt cái cổ tịch. Cổ tịch ông vô, thấy cô Linh Chiếu tịch rồi, thì ông cười, ông nói, con gái ta lanh lợi quá. Thì quý vị thấy bây giờ mà nếu con mình nó chết thì sao? Thì la làng, la xóm khóc thôi là khóc, thấy không? Còn ông thấy người con gái ngồi tịch vậy, cái ông cười, ông nói con gái ta lanh lợi quá. Cái là ông quản cái sự tịch của ông lại, ông lo mai táng con gái cho xong. Thì sau khi mai táng thì con gái xong rồi, cái ông mới báo tin cho bạn bè, nói vợ, hôm nay tôi tịch, anh em tới chơi. Thì bạn bè tụ hội lại, thì có ông Châu Một Công, cũng như ông quận trưởng ở tại địa phương nói vậy, là bạn, nói tôi hơi mỏi, anh cho tôi nằm trên đầu gối anh chút. Cái ông chỉ đưa cái đầu gối ra cho ông nằm gác đầu gối, cho nó tôi tịch nha. Cái ông nhắm mắt ông tịch. Thì quý vị thấy cái chết nó sướng quá chừng, phải không? Vui muốn chết lúc nào chết đó. Thì như vậy cả ông tịch rồi, tới mai táng xong thì câu chuyện nó, người ta báo tin cho bà Long Vững Hay. Bà Hay thì đứa con trai đang cài ruộng ở ngoài đồng. Cái bà mới đi ra đồng, nó kêu, cái con ơi con nhỏ ngu si với ông già vô tri đi rồi. Khi nói vậy cái thì cái người con trai đứng đấy, vậy hả mẹ? Cái đứng ngay thẳng nó tịch luôn. Thì như vậy cái thì bà nói thằng ngu si cũng đi nữa. Thì bà liền lo mai táng với con trai xong, cái bà từ giả xóm giềng bà lên núi bà ngồi bà tịch, rồi bà con người ta đốt kêu giùm bà luôn. Như vậy thì quý vị thấy bốn người ở trong gia đình có cần xuất gia gì đâu, phải không? Mà một người thì ông già thì ông tính ông tịch trước, ông tính ông đi đầu mà không già đứa con gái nó dành đi trước đó. Thì tôi thấy câu chuyện nó giống hệt như là câu chuyện mà hồi Đức Phật sắp niết bàn đó, Phật báo tin cho tất cả từ tăng ni tới hàng Phật tử hay rằng 3 tháng ngài sẽ chấm niết bàn. Thì khi đó cái bà Mahavata Ba Đề, tức là Duy Mẫu, thì nghe tin đó cái bà dẫn 500 tỳ kheo ni mới tới trước Phật, nói bạch Thế Tôn, con không thế nào can đảm nhìn thấy Thế Tôn tịch trước tụi con, xin phép Thế Tôn cho tụi con tịch trước Thế Tôn. Nếu Phật thấy thôi, Phật cũng nể tình nó được, thôi cho tịch trước. Cái bà về 500 vị tỳ kheo ni và bà ngồi ngay thẳng với tịch, nhắm mắt tịch lượt 500 vị. Thì 500 vị tỳ kheo tịch rồi, lúc đó còn sót có hai cái cô thầy gì đi đâu ở trong cái nhóm Phật tử xa chưa về kịp. Cái chừng đi về rồi cái thấy thầy mình sao ngồi ngay thẳng tịch hết trơn. Dù quý vị nghĩ hai cô làm sao, sao bây giờ hai cô chắc khóc, thấy không? Nhưng mà rồi hai cô cứ ngồi ngay thẳng tịch theo luôn. Thì như vậy thấy rằng ngày xưa tu người ta có cái đạo lực, muốn sanh thì sanh, muốn tử thì tử, chứ không phải như mình bây giờ có khi muốn tử mà tử không được, có khi muốn sanh sanh cũng không được nữa, phải không? Khi gần chết muốn sống sống không được, khi đương sống mà muốn chết chết cũng không được luôn. Còn các ngài như vậy, thì như vậy chính vì cái tâm niệm của quý bà nó còn hơi yếu, tình cảm nhiều, cho nên không muốn nhìn thấy thầy mình tịch trước mình. Thì giống hệt như cô đi chiếu, còn không nỡ thấy ba mình tịch trước mình, cho nên nói gạ ổng, ra ổng coi mặt trời cái này chào lên, ngồi tịch trước, đi cho thông thả. Thì quý vị mới thấy, nghĩa là tu mà muốn chết thì chết, muốn sống thì sống, nó tự tại như vậy. Bởi vậy cho nên mới khao khát, chúng ta khao khát muốn làm sao được cái thiền định như chánh, như gia đình họ bàn là vậy đó. Nghĩa là làm sao mà muốn sống thì sống, muốn chết thì chết. Được vậy đó mới là cái mục đích tu hành của chúng ta thành công. Đó là tôi kể cái chuyện bên Trung Hoa đời Đường. Bây giờ trở lại Việt Nam, Việt Nam mình có những con người được như vậy không? À, thì ở đây tôi kể cho quý vị nghe. Đời Trần ở Việt Nam thì ông vua Trần, ông vua mà vừa là một cái nhà lãnh đạo tài tình của xứ sở mình, có khả năng chống được quân Mông Cổ thời đó, mà lại nhà là một cái nhà tu thiền đáng kể. Đây là ông vua Trần Thánh Tông. Tôi kể việc ông Trần Thánh Tông cho quý vị nghe. Ông một hôm bà hoàng hậu mất, rồi ông có tổ chức một cái buổi trai tuần cho bà hoàng hậu. Khi tổ chức trai tuần đó thì ông có mời hết chư thiền đức lại để mà dự trai, đồng thời có mời ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ cùng tới. Thì khi mà vào bữa tiệc trai thì ông liền cầm giấy bút, ông đưa hết quý vị thiền đức thấy các ngài viết cho chúng tôi ít câu kệ ngắn để thấy cái trình độ kiến giải của quý ngài thế nào. Thì các vị thiền đức viết kệ đưa cho ông coi. Ông coi nhiều bài kệ, ông không hài lòng, thì ông liền đưa cái giấy mực cho ông Tuệ Trung Thượng Sĩ, mà Tuệ Trung Thượng Sĩ là ông cư sĩ. Đưa thì ông Tuệ Trung Thượng Sĩ bảo viết để trình kiến giải cho ông coi. Khi đó thì Tuệ Trung Thượng Sĩ cầm giấy viết thì liền viết một mặt nói rằng kiến giải, trình kiến giải tạ niết mục tác quái, niết mục tác quái liễu, minh minh thường tự tại. Thì tôi dịch là kiến giải, trình kiến giải dường ánh mắt hay dụi mắt thấy quái, dụi mắt thấy quái rồi thì dở ràng thường tự tại. Thì ông vừa thánh tông khi cầm cái bài coi xong, cái ông lật xuống phía sau, ông liền viết, ông viết, ông tiếp, rõ ràng thường tự tại, diệt niết mục tác quái, kiến quái bất kiến quái, kỳ quái tất tự hoại. Thì ông đảo ngược lại, nó rõ ràng thường tự tại, dường như là dụi mắt thấy quái, thấy quá không thấy quá thì rõ ràng thường tự tại. Thì qua mấy câu kệ đó quý vị thấy nó có gì hay không? Thì đây là nó ảnh hưởng tới cái sự tu thiền. Bởi vì ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ khi được vua Trần Thánh Tông bảo rằng trình kiến giải, kiến giải là những cái hiểu, cái biết mà mình đã học được, mình đã kinh nghiệm được, thì cái đó gọi là kiến giải. Thí dụ như có người học về nghề thuốc thì có những cái hiểu biết riêng tư về thuốc, người học về khoa học có những cái hiểu biết riêng tư về khoa học chẳng hạn. Mỗi cái có những cái hiểu biết riêng của mình, gọi đó là cái kiến giải. Mà cái kiến giải đó với người thường thì tự mãn lắm, mình có một cái kiến thức hay, mình có kiến thức cao thì cho mình là kẻ thông minh, là cái kẻ giỏi. Nhưng mà với trong nhà thiền thấy cái kiến thức đó chẳng qua là giống như cái hoa đốm ở trong hư không. Tại sao vậy? Quý vị nhớ những cái kiến thức mà chúng ta hiện giờ có, hiện giờ lượm lặt được đó, thì cái kiến thức đó thịt của mình hay không phải thịt của mình. Cái đó đâu phải thịt của mình, bởi vì họ quý vị nào